Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là sinh hoạt thường nhật của chúng ta. mà đạt được sự an vui đó tức là mình không xây dựng từ nói, thầm nói từ càng đến sâu từ ngoài vào trong Phật tử thấy cái Phật pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy rất là có cùng từ rất là có thứ đó. Đầu tiên á, trong ba bên Phật nhà đạo này thật ra cái đầu tiên là gì? Đức Phật dạy mình quay trở lại lúc mình chưa tới tu là mình hướng ra ngoài quyền cái con mắt của mình á, mà quý vị nhìn thấy con mắt của mọi người chúng ta nó thường thường khi giờ con mắt của ai thì sao cũng bỏ trọi trơ ra rồi nhìn đây hoặc nhìn kia hoặc nhìn chỗ nào đó. Ít khi nào chúng ta thấy có một người ngồi mà nhìn xuống nhìn rõ vào trong, quý vị thấy có không? Trừ lúc mình còn thì hoặc là mình phạt thôi, nó còn có bao nhiêu cái giờ mắt ta lúc nào khó ra ngoài không? Nên cho nên bước đầu tiên cái niệm xứ á, để Đức Phật dạy mình á, nhìn trở lại mình. Mà cái chỗ đó chúng ta nhìn thấy ở đâu? Chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái tưởng Phật và tưởng Bồ Tát. Nên tới niệm xứ tạm bạc từ cái tiệm tới ra cửa chùa mà. Chứ đâu phải tới niệm xứ là mở được kinh và dù mà kéo kinh thủy hay gì đâu mới có. Bây giờ Phật tử nó bước vào trong chùa để nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm nó vui. Còn mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm chính là tưởng niệm xứ. Chút xíu Phật tử ra giờ nghĩ rồi, nào giờ có để ý không? Con mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm là màu huyền quang. À, tôi Phật tử đây đến nhìn tất cả mắt của Phật và Bồ Tát là đều khép xuống. Phân nửa và một phần ba. À, giống như trong lúc mà chúng ta ngồi tĩnh tọa vậy, quý vị ngồi tụng kinh, quý vị cũng phải nhìn xuống, ha, ngồi niệm Phật nhìn xuống, hoặc là ngồi thiền mắt chúng ta nhìn xuống đó, rồi quay trở vào trong. Tại sao vậy? Tại vì bóng ra ngoài đó, thì đó, nó không có dựng, không có ngoài nó không có dựng. Bây giờ từ người nhỏ tới lớn giờ đó thì quý Phật tử nhìn thấy mình đã bao nhiêu năm. Không hoài, không có ngày nhìn. Nên cho nên cái bước đầu tiên cái sự tu tập á là nhìn lại và quay ngược trở vào trong để nhìn lại chính mình. Tất cả đau khổ là phúc nó phát xuất từ đây, từ ngũ uẩn. Không rồi, thân tập. Vậy thì quý Phật tử thấy một ngày mình phóng thì bao nhiêu là ngày không thì bao nhiêu lần phải không? À, cái giờ chúng ta giờ tu tập chúng ta quay về cho nên khi mà hỏi các cái vị tổ sư cái gì con ta yếu chỉ tu hành này ha, nó là phản quan tự kỷ bộ phận sở bất tùng hà đắc, quay lại chính mình là cái gì quan trọng nhất, không phải từ ở nơi chỗ khác mà được. Cho nên cái bước đầu tiên là quay trở lại rồi mới phát hiện cái chỗ là cái chỗ đầu tiên. Quay trở lại mới phát hiện, cái này mình phát hiện cái gì? Mình phát hiện là cái chân của mình á, cái dính sình, cái dính dơ. Mình phát hiện là cái tay của mình nó đẩy bưng bưng rồi cơm nó dính lọ. Phải không? Mình phát hiện là mình phát hiện là cái mặt của mình đó là nó có dính bụi, nó dính dơ gì đó. Rồi lúc đó thì sao? Thì lúc đó mình phải chùi co rồi mình làm sao nổi cái gì đấy. Chưa. Nên phải sắp nói là lên là đọc cái tiểu lại còn sống. Quay cái lợi nhìn để thấy cái chỗ nào nó còn cái niệm. Chỗ nào là nào thấy chính. Nó mà chính là vậy ra là ý nghĩa thì sao. Như vậy thì chúng ta chỉnh nửa tháng là hôm nay chỉnh. Đó bây giờ chỉnh xong chưa? Chỉnh xong chưa? Đó, tiếp tục chỉnh. Chỉnh tới chừng nào xong, chừng nào xong á, tu lên giảng ngộ. Có gì đâu, tu luyện cứ chỉnh hoài. Giống như chiếc xe mà hơi đang chạy trục trặc thì cứ chỉnh mà chỉnh cái xe nó đổ gà, phải không? Đầu máy nó là chạy tốt, rồi leo lên chạy thì tiếp đó là sao? Đến chỗ, cái chỗ mà đó mà đến trong mục đó tức là thành đạo, là đắc đạo, là chứng đạo, là tối cường là được chứng quả. Quý vị thấy không? Là cho nên cái yếu nghĩa đầu tiên là chúng ta thấy là phát hiện lại được những cái chỗ cần chỉnh. Khi chúng ta chỉnh đó, rồi chúng ta mới nhận thức sâu sắc đó, là cái phương pháp hệ xứ Đức Phật dạy chúng ta là luôn luôn phải biết động tác của thân và tâm, luôn luôn nhận biết được, ý thức được mọi cái cử chỉ của thân và tâm. Mình không biết mình, làm sao mình biết được những cái khác ở bên ngoài? Mình phải biết mình. Khi mình biết mình rồi đó, tụi mình cảm thấy cái điều đặc biệt này sẽ xảy ra. Tức là khi mình biết mình rồi, mình sẽ được nghe. Mình đã giải thích hai chuyện tiêu đề, hai cái chuyện này là cái vụ tử thế. Làm sao mình được nghe? Mình phải biết bảo hộ chính mình sẽ được nghe. Bảo hộ đó, bảo hộ ở ngôn ngữ, bảo hộ ở đâu? Bảo hộ ở đâu? Bảo hộ ở ý nghĩ. Mỗi cái ngôn ngữ, hành vi và ý nghĩ mình đều nhận biết, mình đều khéo bảo hộ, thì đó là bí quyết của sự an lành. Rồi cái cảnh giới, chúng ta tu cái pháp thủy ở trong cái thất giác chi, thì nó có hỷ giác chi, khinh an giác chi, tôi mình tự theo, thì cộng với cái quan hệ đó đó, thì ta lưu hệ sạch cho cái lại. Ở trong thân tình đạo thuật, ví dụ giống như người đó đang đi con đường rất là xa dài, như là cái bãi sa mạc chẳng hạn, rất là nóng bức, rất là khát, giờ đang tìm nước đi hoài đi hoài đi hoài, bỗng nhiên mà nhìn xa thấy một con hồ nước, thì lúc đó rất là mừng lên, tức là vậy, vui mừng lên. Nhưng mà mời nghĩa là thấy có cái hồ nước nhưng mà chưa có uống, mà đi tới hồ nước là uống vô ba bốn ngụm, lúc đó mới gọi là hồi nãy là thì mới vừa thấy hồ nước là thì, nhưng mà uống nước nhiều lắm nhường á, cái giải khác là lúc đó mới gọi là thầy. Cho nên chúng ta tu cũng vậy, từ cái chỗ mà mình á thấy được chân lý, thấy hiểu được cái sự thật, mình tìm được cái môn đó mới hay thôi. Mình phải thực hành được nó, mình dẫn dụng được cái cuộc sống là mình hành trì được nó được lạc trong đó, nó sanh trưởng, nó sanh trưởng, nó nuôi sáu căn của mình, một mắt của mình khỏi hiểu nghe cái sự quan hệ, lỗ tai mình nghe cái quan hệ, mũi lưỡi thân ý của mình hỉ lạc xuống mãn, nó tràn ngập cái chân, gọi là phát thị xuống mãn. Nghe pháp tới đâu là rào ra, giống như mưa rào thấm đường thân tâm của mình. Thậm chí là trong kinh ví dụ là đã từng lỗ kim long mà nó thấm đường cái nghĩa là của pháp, của tịnh khi mà mình niệm Phật, của lạc khi mà mình nghe pháp, của thiền nghĩa khi mà mình tĩnh tâm. Thì cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta là có được nếm được cái hương vị an lạc trong tâm, nếm được hương vị an lạc. Ông Phật tử là lúc mà tụng kinh này ở nhà có thấy mình đến được lại không vậy?
Đó, nếu mà nhiều người đã chỉ ra là cái cách tụng kinh của mình đó, mình mới thấy là mình phải tự tập cho được. Thiện pháp là trụ. Ngay cái chỗ tụng đó là cái tầm tối cảnh giới đó, thì quý vị đó là sẽ được thành công. Ở trong pháp của nhân gian là tốt. Còn nếu không mình đem cái tâm thái mong chờ, ước vọng tưởng mơ, thì cái đó là cái phương pháp á, nó còn dài xa, lâu xa không phải được. Còn nếu mình khéo ứng dụng lập tức ngay tại chỗ cũng không phải được. Cho nên cái thiền tập chúng ta dạy đầu tiên á, khi mà chúng ta đã qua những cái bước đó rồi thì đi sâu hơn nữa thì á, cái thiền tập dạy chúng ta làm gì? Quán xem, quán xét cái sự thật của thân tâm. Cho nên tứ niệm xứ chúng ta là dạy là đó, quán thân thọ tâm pháp, quán thân của mình và quán những cái cảm thọ ở trong nội tâm của mình, những cái cảm giác của mình. Chúng ta đại đa số học sư tu á là chúng ta dễ bị cái cảm giác của mình đánh lừa, mà không khéo là chọn cuộc đời của chúng ta là bị lừa. Cái cảm giác bị dòng sông của cảm thọ nhận chìm mình, thì cái dòng xoáy của cảm giác đó nó cuốn mình đi. Chẳng hạn như giờ quý Phật tử thấy mình nghe một cái tiếng the, ngay lúc đó là có khi đó mình bị cái tiếng the đó nó tác động, nghe một tiếng che lúc đó mình bị cái tiếng che đó nó làm cho mình buồn về hay là nóng giận lên, mà hoàn toàn mình không ý thức được rằng là ngay cái lúc mình nghe cái tiếng the có một cảm giác vui nó sập phải. Khi mình nghe một lời che thì nó có một cái cảm giác buồn, không đưa nó sân khỏi lên. Nếu như mình biết rằng lúc này cái tâm mình có một cảm giác buồn sân lên thì đó là cảm giác buồn, mà cái buồn nó không phải mình. Khi có một cảm giác vui sân khỏi lên, nếu lúc này có cảm giác vui sân khỏi lên mà cái vui đó không phải mình, cái chỗ này rất là sai sai. Nếu mà chúng ta học vận dụng được cái này á thì mình sẽ bị suốt một ngày mà bị cái cảm giác đó, nó làm cho mình là chạy đôn chạy đáo, nó làm cho mình coi như chìm ngập xây dần hết ngày hết tuần hết tháng hết năm, thậm chí nhiều năm cho đến cả cuộc đời to bị cái cảm giác đó, nó dần bị chìm mình hết. Cho nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta nhìn sâu vô cái cảm giác của tâm thức của mình, nó sanh khởi ra một cảm giác vui sướng, biết lúc này có cảm giác vui sướng và cảm giác vui sướng nó không phải mình. Lúc này nó có một cái cảm giác đau khổ, biết đó là cái cảm giác đau khổ, sanh khởi ra là cảm giác đó không phải mình. Cho nên đó chỉ là cảm giác vui là cảm giác, khổ là cảm giác, buồn chỉ là cảm giác, giận là một cảm giác, mà những cái đó không phải mình. Cho nên mình là những đó không bị dính chỗ đó. Còn nếu con khác mình đồng quá mình với nó như vậy, vui mình nghĩ mình vui, khổ mình khổ. Cho nên á, khi cái khổ đó đó mình nghĩ mình khổ quá, tôi khổ quá, tôi hết chịu nổi quá. Nhưng mà không ngờ là chút xíu cái cảm giác khổ đó còn không? Đó là mình chịu khó mình để mình thấy nó sẽ sanh diệt ra. Nên giống như á, chúng ta thấy cái máy điện tập đồ đó, tôi cần thử thấy nó chạy lên thì giống như những cái đường sống vậy. Rồi chút xíu cái đường thế sao có ai sắp sắp cầu nổi lên, nó lên xong rồi nó làm vô làm xuống xong cái khen nổi lên nữa, nó vừa nữa theo rồi xong rồi cái nó thấy cái chìm chìm lâu lâu cái kỳ cái cảnh gì đó mua cái nổi lên nữa, cứ vậy mà nổi chìm chìm nổi chìm nổi nổi chìm. Giờ mình thích chìm nổi hay là mình thích không có nổi gì, thích cái nào? Không nói gì là mình giải thoát khỏi cảm giác thì mình phải thấy rõ bản chất của cảm giác đó, từ đó sạch khỏi cho cảm giác là từ lỗ mắt mình tiếp xúc với hình sắc ở bên ngoài, từ cái lỗ tai mình tiếp xúc với âm thanh nó sinh ra cảm giác. Chẳng hạn như giờ mình tự thấy còn mắt của chúng ta nhìn thấy đó qua này, không phải tự nhiên mình thấy đâu của mình tự phải có những cái yếu tố điều kiện. Thứ nhất là mình phải có con mắt. Thứ hai là chúng ta phải có cái biết của con mắt, gọi là nhận thức, ngoài đời gọi là thần kinh thị giác, trong đạo gọi là nhận thức và cái biết của con mắt. Chứ nếu con mắt người đó cái gì nên mắt bị hư, nó bỏ đầu áo nó bỏ thấy chưa, cái thần kinh bên trong nó bị hư, cái thị giác không còn, cho nên mở đầu áo thì thấy có những người chết nó bỏ mắt thấy gì đó. Mà nó không có cái nhận thức của bên trong thì nó mất. Nó cho nên nó là có mắt không chưa đủ, còn phải có cái biết ở bên trong hết. Mà như vậy rồi sao? Phải có cái khoảng không. Cái đối xác thì mình sao thấy? Vì sao thấy? Thôi để xem, phải có cái khoảng không. Còn khoảng không? Rồi đó, phải có cái vật đó, đối diện ở đó, rồi sao có ánh sáng. Những cái điều kiện kết hợp lại mới thành ra cái sự thấy. Mà xin thưa quý Phật tử, thấy không phải mình nhìn cái này, mình thấy ở đây có bóng, nó phản ngược cảm chiếu vô cái con người của mình thấy cái bóng đó, chứ không phải mình thấy được sự vật này. Ở rồi là mình không khéo mình tưởng đâu mình diễn thể mình thấy thiệt, nhưng mà thực sự là tất cả cái đó nó tạo thiếu cái bộ thôi. Rồi xong nó mới ngày hôm qua kêu mình làm đi chia sẻ Phật pháp của Nha Trang đó, là càng kiếm thị của trăm người, xin thưa quý Phật tử, mình ăn nắm là rất là quan hệ và là thấy được cái tạo ra được những cái đạo tràng tu á, ha, người ta rất là xúc động nước mắt chảy xuống khi nghe pháp. Có thực tế không? À, chỉ cần là thiếu cái nhân duyên cái thì như vậy là trở thành tập người. Cho nên nó khác lắm. Là cái danh kỹ đó là một điều kiện. Và là kết hợp có điều kiện. Trên đời này không có gì mà không có điều kiện đó. Được đến ngay cái câu là nó không có tự nhiên ta cho mình. Phải có cái điều kiện gì đó. Để nó như người dư, người dư ngoài, thậm chí trong gia đình nó cũng phải có điều kiện. Tôi nói nghe lời thì tôi thua. Không nghe lời không thua nữa. Thì cô phải có điều kiện, cô không có điều kiện. À, cái đất giảng sở gì vậy vậy? Điều có điều kiện, có hợp đó. Cho nên kết hợp có điều kiện, đó là các duyên loại. Nó mình thấy được cái tính đó, cái yếu tính. Kết hợp có điều kiện đó, thì chúng ta mới thấy là nó tương đối đó. Một đời tương đối. À, rồi á, cho đến thân của mình cũng là sự kết hợp có điều kiện. Thành mới đi về nhà, tôi mới nghe từng có một Phật tử sáng đi bộ, quý vị, Phật tử sáng đi bộ xong cái xe ra nó chạy xong nó quẹt nhẹ thôi. Quẹt nhẹ rút ra là không có tán, mà cái con này có yếu cái chân đi. Cái này có tán mới mấy bữa trước lên còn lành lặn, nên nó cứ ra đi rồi. Lấy một miếng mà sỏi ra đi nuôi, ra đi là cốt này nuôi. Mốt vô một đỏ bự cái đầu mất cái lớn nó nuôi nó xong nó đem trở lên nhát vô lòng rồi rồi theo rồi rồi đó mà nó không biết được trước một cái gì đâu cái thân này nó sửa đó luôn luôn nhìn thấy cái bản chất của nó như vậy đó thì tự nhiên á lòng của mình nói với mọi sự mọi vật thấy tương đối nó nhẹ đó. Nó nhẹ tan à mà nó không có đấy à, không có gì quan trọng, nó tại mình quan trọng quá vấn đề đó, tự nhiên cái gì cũng thấy cái này quan trọng, thấy không? Cái này rất quan trọng mà, thấy không? Cái này quan trọng mà nha, không có tôi là không được à, ha? Không có tôi là hơi chuyện à, thấy không? Phải có tôi mới được. Xin thưa và cỡ rằng là khi mà mình nhìn được cái bản chất của thế gian này rồi, tâm mình nhẹ thôi. Thông thả rồi mình cũng tới. Quý Phật tử thấy nhiều khi á, vô mình mấy cái chỗ đầu người mình chen chút với nhau, chen đặt đường đi lên đó. Bây giờ mình không chen mà không có lên, không có lên như mình đi lên máy bay là mình đi lên xe như vậy. Chen phải không? Chen là cuối cùng mà cái chút lớn. Rồi ta đi thông thả cho nên nhiều khi mình làm đi máy bay, có khi mình thành cầu đã, cho chen thì mới đi. Phải không? Bây giờ cuối cùng mình lên thì mình cũng lên, vô bỏ cầu thì có gì đâu, chen đi lên mạng. Mình cũng lên tới không ai bỏ mình dưới nữa, mình có vé đậu không có mà tôi cặp máy là kêu mình lên nữa chen đi chứ hả mà thích chen ưu quá chen mà cái chữ chen đó mà cần phải hiểu nghĩa sâu cuộc đời nếu không khéo là sự chen chút chen mà không chịu thua không chịu đâu có sao hiểu chút rồi không chịu từ từ chịu bao mà không chịu chậm chịu nhanh nè cứ vậy được có chịu ra chứ không có gì hết rồi cuối cùng tới à tới đâu cái gì để nó không có rõ ràng thằng gì đó mình cứ thông thả thì không tới chạy lẹ thì không tới tà tà thì không tới nhưng cái quan trọng là trong mấy chục năm đó mình thực hiện được cái gì mình cần được chứng được định được tuệ được giải thoát được truy kiến giải thoát thực hiện được cái tâm bồ đề của mình thực hiện được á cái lòng bao dung rộng lớn của Bồ Tát Đạo đó là cái siêu diệt của người tu thực hiện được cảnh giới cực lạc tại nơi thân tâm của mình kiến tạo từ tây phương tịnh độ kiến tạo cực lạc nhân gian chỗ đó là chỗ đặc biệt của người tu Pháp Môn Tịnh Độ trong mọi lúc mọi nơi từng bước chân từng lời nói từng ánh mắt từng nụ cười từng ý nghĩ của mình là những chiên lạc xen lên cái lâu đài của người ta trong mỗi thời đó là cái chỗ đặc biệt của người tu của Pháp Môn Tịnh Độ
tịnh độ là một tịnh độ cao cấp, còn tịnh độ tiểu học là chỉ niệm chờ chết, đó là tịnh độ tiểu học. Đây là tịnh độ cao cấp, tịnh độ của đại học, của cao học. Ở cho nên chúng ta học cái 87 phẩm trợ đạo thì rất là quan trọng, về cái quan trị tướng chính là dạy chúng ta những cái gì mình muốn giác ngộ mà mình rời qua cái trợ đạo này mà không thể nào giác ngộ được đó. Đó là con đường của ba và người của Đức Phật đi. Tướng chính là dạy những cái gì điều thiện chưa sanh phải làm một sanh lên. Điều thiện đã xong phải tắm rửa thôi. Điều ác chưa xong đừng để cho nó xong. Mà nó đã xong rồi phải tìm cách trừ diệt, tìm đủ mọi cách. Cho nên hai phương diện tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là phương diện về ác xấu ác, mình phải nhìn lại coi coi mình đã có những điều xấu nào, những cái điều tội gì giả bớt cho tới lúc dừng lại, nỗ lực. Mà nếu mà nó đã nó chưa có phát sanh những cái điều xấu đó, đừng để cho nó phát sanh, đó là một cái sự tinh tấn. Còn nếu những cái điều thiện thì sao, thì chúng ta làm sao rồi chúng ta thấy nó rồi, nó đã có rồi, nuôi nó cứu tập nó, dùng phong nó bỏ vô để làm phát triển không nhớ là 5 năm không tiết kiệm, không có đỡ tới 5 năm, mà không phải tới 1 năm hay là 1 tháng, mỗi 1 ngày. Ví dụ như Phật tử thấy mình đi làm, quý Phật tử trẻ trẻ đi làm rất là nhiều phải không? Thì quý Phật tử đi làm đi về mỗi tháng có lãnh lương không? Hay là làm công không? Có lãnh lương không? Quý Phật tử làm lãnh lương như vậy là ta tính mỗi tháng, mỗi ngày đó có tính cộng cho không? Có từng ngày cộng cho cái thằng tháng hậu hay là một tháng luôn khỏi đủ, mỗi một ngày nó cộng vô bao nhiêu tiền. Vì vậy mỗi một ngày đi làm 8 tiếng là thì cộng vô được 200 đồng phải không? Ngày hôm sau cộng có 200 đồng, cứ tuần nó được 1.000 hay nhiêu đó, rồi cái 4 tuần nó lên được 400.000 cái đó. Thì như vậy thì mỗi một ngày đều có luôn. Thì cái sự tu của chúng ta cũng như vậy, mỗi một ngày tiến bộ thiện pháp, phước báo công đức và trí huệ mình phải thấy có được tăng trưởng, giống như là mỗi ngày là làm nó ra tiền vậy. Ngày nào cũng phải ăn để gì, để cho nó có dinh dưỡng rồi mới nói phải là đi mới nổi, phải không? Rồi có suy nghĩ thông minh, tính là hốt vô như món quà chứ. Sáng thức dậy đủ sổ á, dinh dưỡng cao, ăn cái dinh dưỡng còn rửa dinh dưỡng nhiều, phải không? Sổ là sổ thường mắt, phải không? Cái dinh dưỡng thì em nhiều năng lượng, có năng lượng thì làm việc, có làm việc hiệu quả thì nó có hốt vô. Rồi cái tôi không phải chấp nhận, tại sao tôi mà lại mua đi làm ngoài đời? Tự bàn cho nó hơn, mỗi một ngày mình phải thấy tăng trưởng về thiện pháp, nuôi lớn thiện pháp, nhúng bồi thiện pháp, đắp chòi nảy lọt, nở hoa ra quả, kết trái bồ đề, hoa giác ngộ. Cho nên ngũ căn ngũ lực là gốc rễ của cái cây bồ đề. Ngũ căn là 5 cái rễ, tính tâm niệm định huệ. 5 cái rễ, lòng tin, tin rồi phải siêng năng cho phép tôi tin chắc nhẹ cho nhưng mà tin là để đó thì lòng tin nó cũng như đó, có thế dễ gì được đâu. Thì lòng tin nó phát triển hay sao? Anh mẹ siêng năng rồi, họ siêng năng là làm gì? Siêng năng chạy lên xanh nó làm gì? Nhớ mỹ luôn luôn đọc nhớ vậy. Khi mình nhớ nghĩ câu gì đó, nhớ nghĩ cái hơi thở, nhớ nghĩ cái vô thường, nhớ nghĩ cái tính chất rộng thông của các pháp, nhớ nghĩ cái tính chất tốt tội nguyện của cuộc đời, luôn luôn nhớ nghĩ cái tâm thanh tịnh niết bàn là bậc nhất của thế gian này.
Siêu thế là nếu mà được gọi là siêu thế là tức là cái này đang là siêu diệu thế gian, không có gì vui trên thế gian có thể so sánh nổi với nhất là chí cao vô thượng của hạnh phúc xuất thế gian. Cho nên mình câu là để phấn đấu nỗ lực không ngừng để đạt đến cái em là siêu thế. Chứ đừng nói người tu không có vui. Nhìn thấy thầy còn trẻ đi tu nó còn nhiều quá, không có tình không mà không biết tội nghiệp ai, không biết rằng là cô tội nghiệp thầy hay thầy tội nghiệp cô. Trên đường mới được ở cái lúc mình tập á, thì lên ba bến hay trên bảo lộc trên núi á, rất cái đầu trăm ở giờ đó tỉnh tu rồi đọc bản kinh với tỉnh tu hèo hốt dữ lắm. Cô mình làm cái cố người cô không có gia đình, chỉ có một người cô ở hốt về lên thăm hai ba ngày xong rồi vô thấy khi trời mưa nó dịu tỏ mà thành làm biến nữa để cái ra ổ cho nó mồm á, hứng nước mưa vô thấy cái cốc cái tội nghiệp của thầy quá. Lúc mà về đến bây giờ tội nghiệp thầy quá, ở mình ở đêm mơ mà bệnh thằng này kia ai mà cũng thành nghe đêm thằng nói gì mà cũng thành nói được bộ không biết ai tội nghiệp ai. Ai ở trong nhà đó mà nó tỉnh tổ
còn mắt của chúng ta nhìn thấy nó qua ngày không phải tự nhiên mình thấy đâu với mặt trời, phải có những yếu tố điều kiện. Thứ nhất là mình phải có con mắt, thứ hai là chúng ta phải có cái biết của con mắt gọi là nhận thức hoặc là thần kinh tự giác tâm đạo gọi là nhận thức và cái biết của con mắt. Chứ nếu không mấy người ra cái gì đang mắt giờ thì nó cũng bỏ trong đó rồi nó không thấy gì hết. Cái thần kinh bên trong nó bị hơi hơn cái thị giác không còn á, cho nên mở trong giáo thì thấy có những người chết cũng mỏng á, không thấy gì hết.
Không có gì mà có thể mà tưởng tượng nổi sự an lạc ở trong mắt hạnh hết, tại chúng ta thực hành cái tịnh độ ở ngay trong cuộc sống mình thôi. Mà nước mưa nó diễn tỏ mình nghe giống như thiên nhạc của cõi cực lạc đó, không có gì phải kinh ngại. Tại cái này mình tự nguyện nó khác, mỗi người nghèo không có tiền để tỏ cái nhà là nó khác. Rồi mình tự thấy không? Cái người nghèo mà không có tiền lợp nhà mà phải ở trong căn nhà đó tại vì người ta không có ăn phải như vậy. Còn giờ quý Phật tử thấy mình đi qua đó hôm qua, đi qua các nước thậm chí giờ Việt Nam mình sẽ còn là những cái chỗ mà mắc tiền á, đó mình làm nhà lá chứ. Phải không? Mình vô cái chỗ đó tiền dữ dàng không thấy vô nhà tường mình chứ. Cái chỗ đó nó cao lắm. Thì quý Phật tử thấy như vậy thì á, ở trong tâm mà nó xác định khổ vui, ở trong tâm mà nó xác định á cái sự là thanh tịnh hay là hộ nhiều, ở trong tâm mà nó xác định được cực khổ hay là cực lạc, chứ không phải nhìn ra ngoài, nhìn ngoài trong đất rồi, nhìn ngoài trong đất đó. Cho nên á quý vị Phật tử để ý tướng chẳng còn rất là quan trọng, siêng năng nỗ lực yêu cầu đừng nổ một ngày qua đi, đừng có để cho nó qua xuống. Một ngày đã qua, bạn sống dễn dần, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy nhìn cho kỹ mỗi một ngày qua, đó là cái người siêu kinh doanh ở trong Phật Pháp. Thưa quý vị Phật tử, chúng ta ở ngoài đời cái tạm an cũng không đến nổi đâu, không khá lắm mà. Nên đi tu là mỗi ngày phải tích lũy phước báo, tích lũy thiện pháp, tích lũy công đức, tích lũy trí huệ, tích lũy giải thoát, tích lũy sự tự tại thẳng thơi thấy rõ trước mắt. Mà thật là không khác đi. Ví dụ khi mình làm thấy đó, nhưng mà cỡ tu mà lại nhìn cái bàn thì mình làm thấy thua thảm ghê đó. Nhìn thảm đó, rất thảm đó, ứng dụng thắng cửa trong lòng của ta là nè. Còn cái tứ như ý tốt là một cái rất là đặc biệt, nên là muốn chia sẻ với Phật tử thấy cái tứ như ý tốt này á, là thường thường chúng ta đã ít có ai để ý lắm. Cái tứ như ý tốt là Phật tử để ý nè.
lý tốt, tâm như lý tốt và trạng pháp như lý tốt. Dù là sao là nóng lòng không muốn được có hết lòng để mà đạt được cái mà mình muốn. Thà chết còn hơn sống mà không làm được như lý quyền có được dùng như lý tốt. Trời ơi, rất là đặc biệt. Ở có ai nói thế này, tại vì cái khổ trong Đạo Phật ta định nghĩa là bất tội nguyện, là không có gì vậy. Nhưng mà cái như lý tốt này tức là thỏa mãn, mà muốn đạt được cái thỏa mãn, cái như lý, cho nên đầu năm mình cái chút là dạng sự như lý, phải không? À, mua việc thì như lý mình đó, nhưng mà chút dạng sự cái chút một hai sự rồi biết bao nhiêu sự nó đâu có như lý đâu. À, nhưng mà bây giờ đây Đức Phật dạy một cái phương pháp để đạt được dạng sự như lý. Mà phương pháp Phật dạy không chịu làm, mà tối ngày vô lại cầu không? Cầu nguyện không mà làm chưa làm, cho nên cầu hoài năm nào cũng chút như lý như lý, tức là chưa như lý cho nên cầu như lý. Chứ ta đã như lý tốt rồi ta đâu thèm cầm nữa. Mọi người thấy không? Cũng như là chúng ta giàu nghe, chúng ta làm có đạt thì tại vì em chưa giàu. Chứ nếu giàu thì chúng giàu gì nữa? Rồi ông đại gia mà chúng ta làm ăn thì giàu có nè. À, thì đó là ta cười người ta đại gia rồi. Giàu mà bỏ lợi chúng ta thấp hơn. Thấy không? Đại gia là không giàu nữa. Thì vậy thì cũng được tự thấy. Cho nên cái điểm rất quan trọng là mình nói là nóng lòng mong muốn đạt có được, hết lòng muốn thành đạt, muốn tiến tới, muốn hoàn tất viên mãn, muốn thành tựu. Ý muốn ở đây cực kỳ ý là cái mức rất là cao rồi. Nếu không thành đạt điều này trong kiếp hiện tại chắc là ta không thể an tâm thà chết còn hơn sống mà không làm được những cái điều về tu mới thành công. Chứ phải tu mà được sơ chết mà không đạt, thà chết phải đạt cho được. Như vậy nó mới đạt được nhiều kiến thức mới mãn nguyện. Mãn nguyện của mình là gì? Là thứ mãn. Mãn nguyện của mình niết bàn vui tối thượng. Thành công phu nói cho mình tự nhớ vô bệnh không bệnh vui bậc nhất. À, niết bàn vui bậc nhất, vô bệnh đó để nhất loại, niết bàn để nhất loại. Mà nó có bệnh là cái loại nhất hàng trên đường cần tới gì đó, làm đã rồi tích lũy 10 năm 15 năm 20 năm nó đổ rồi. Cái này những câu này nói ra đầu sau luôn, khám tận gia đài hết trở lại. Cho nên không bệnh là loại nhất số 1. Còn niết bàn này là vui tối thượng, không có vui nào so sánh nổi với vui niết bàn, không có vui nào so sánh nổi với vui cực lạc. Mà muốn đạt được cái đó phải có điều kiện, tất cả các pháp thế gian nhỏ chuyện đem bữa ăn mà phải có điều kiện. Một là đi trồng này kia nó nấu đem vô, hai là đưa cái tờ giấy cái đổi được chứ. Chứ mấy điện ta bỏ rồi là bước vô ăn mà không đưa tờ giấy nữa thì đi ra là không cho ra. Đã tiền cái gì đó chứ anh không có tiền sao? Trời ơi, mấy thầy nó lo nó không dùng rồi, nó không dùng rồi á. Mà mình nói có điều kiện, mà mấy thầy đó là được ta mời cái ta mà cũng có điều kiện, phải tu hành giới đức cái khi mà ta chúng tôn trọng làm lợi ích cho mọi người tôi mới mời chứ tự nhiên mà cái ông nó đâu mà rồi phát cái áo lên đi cầm tay xuống vì tất cả đều có điều kiện. Cái pháp là lời cho điều kiện. Vì vậy thì điều kiện mình gì? Dùng như điều tốt. Không có được đỡ toàn cái tâm muốn mà như chưa. Muốn mà giống như hồi xưa mà nói tiếng thiên. Muốn mà giống như mình muốn làm giàu. Muốn mà giống như là mình á, coi như là đang đói mà được ăn cơm, đang khát mà được uống nước. Cái tâm đâu là muốn giống vậy đó gọi là dùng gì thì tốt khao khát nóng bỏng nhiệt thành ở trong cái sự tu học, ở trong cái sự thực tập an lạc thì chắc chắn mình sẽ thành công. Chứ giờ tới thời khóa lại này hết thì khóa đầu về xong nó trả lại cái thầy còn sống không được nữa thì vậy thì chừng nào lại tới thì khóa thử chút đỉnh thôi và cái gì không còn á. Niệm Phật nở tiếng và trong đó vòng ở 15 phút, một bộ thêm 10 phút nữa.
rõ có năm bảy bốn rồi, mà năm bảy bốn rồi thì ghi chưa chắc ăn, có khi là nghĩ qua liếc qua liếc lại, chó sổ dòm qua điện thoại ai quay lại, ai lúc vô dòm dòm qua ai nhúc gì, thì nó sẽ rõ à. Cho nên dù người tốt á, cái đó là gì, tấm người tốt à, mình phải xin hành cái đó, mình phải gắn sức nỗ lực như nãy giờ chúng ta nói là gì, tâm người tốt á, bám chặt vào cái ghế, cái chỗ thành công, bám chặt vào cái dấu của Đức Phật, bám nếu cực kỳ nhiệt thành dòng mạnh đó là tâm người tốt, tâm ở đây là đỉnh trọng tâm, cái chỗ mà mình muốn tới. Chẳng nghe cái câu gì đâu ạ, mình bám chặt chỗ đó, cái hơi thở mình giữ vững ngay chỗ đó, mà cái pháp quán về các cái điều kiện kết hợp à, thấy chỗ đó nhìn sâu vô cái chất rỗng không của các pháp, bám chặt chỗ đó là tâm như vậy thôi, bám giữ vững được chỗ đó mình đã làm được. Cuối cùng là gì, trạng pháp như vậy thôi, tức là sáng suốt hiểu rõ ràng nhận chân cái tầm quan trọng những khổ đau cuộc đời, cũng như là những cái cảnh địa ngục và quỷ súc sanh, là những cái cảnh bất hạnh triền miên quanh quẩn ở trong cái dòng á sinh tồn của luân hồi nghiệp báo, thấy rõ đó là cái đặc thù của chánh pháp, đó là đặc pháp, mình nhìn thấy rõ hai cái cực, một cái là điều sâu à, một cái là cái cảnh giới á an toàn ở trên đỉnh núi, để mà à, nắm nhìn à, đất trời vô tận một cái cái điện thẳng hầm hố lan xoáy giữa hai cái phân biệt rõ rõ trong pháp vô tận, mình không thấy rõ cái dòng xoáy của vô tận, mình không thấy rõ hai hại của tham dục sự nguy hiểm của lòng tham muốn à, mình không thấy được cái khổ đau của sân hận, mình không thấy được á cái gọi là cái hậu quả à, của si mê về vô minh, không thấy rõ, mình không có đặt mắt, mình không có dùng cái con mắt chọn lựa phân biệt à, chọn rõ được cái con đường để mình đi à, mình chọn rõ được cái gì rồi căn pháp dự tục, cho nên á cái đây nó gọi là gì à, trong bốn cái tốt này gọi là cái điều kiện để mà thành công và căn bản của sự thành công là bốn cái gì cái tốt này, cái phần tử là bốn thành công hay là bí quyết của sự thành công. Nói chung tấm tâm và chánh pháp nên cái tâm đó mình thực hành. Quý vị giờ chúng ta sẽ nghe chim hót thì có pháp này nè, bây giờ ở đây chúng ta nó thay thế mình làm hót cho quý vị nghe rõ hơn, thấy hót rồi mình đứng tới đâu mà những khi cũng quên. Rồi về nhà mà muốn cho nhớ thì ngày sáu thời cứ việc bấm tốt mở lên thì pháp âm đi gian trộn thì mình đó mới tấm cái nghĩa tốt được, người tự thấy không, tự chẳng cần cái nghĩa tốt của căn của được mình đang thành, nó tính tấn niệm định huệ, khi mình nghĩ chuyên chú vô tâm mình an định, mà khi cái tâm mình an định mình thấy rõ, quý vị tưởng tượng cái tâm tỉnh sáng như tình của việc thấy rõ vấn đề rồi, cái tâm mình làm sao rõ đậm lao sao mà nhìn đâu cũng đập đó trơn à, mình hiểu lầm hiểu sai á, mà cái tâm mình yên tĩnh mới được nhìn đâu nó rõ đó, rõ một mộ rõ như xem chỉ vào lòng bàn tay định, cuối cùng ta phải tính tấn niệm định huệ, ở cái lòng tin siêng năng rồi thì nhớ nghiên cứu tâm an định chứ không phải phải đó là của căn của lực từ năm cái rễ cây á đó, đó mà nó sanh ra cái sức mạnh à, và cái đó là nó nuôi cái thân cái cây giác ngộ cây bồ đề đúng rằng tất cả kia quý Phật tử nhớ rồi, bát chánh đạo rất là quan trọng à, bát chánh đạo đó thì á quý Phật tử thấy rằng là đầu tiên là cái chánh kiến mà luôn luôn phải thấy được á à, cái tính chất vô thường biến đổi của các pháp, tính chất trống rỗng à, tính chất không có toàn bộ trừ khi nào thân hành tới thì tốt, chứ còn nếu không là tất cả đều bất tội nghiệp hết, thấy rõ là cái chuyện rồi đó, tư duy suy nghĩ á, thân hành á, ngôn ngữ nói năng á là sẽ phù hợp với đạo, cho nên thấy đúng nghĩ đúng nói đúng làm đúng và có kết quả, các cái đạo đơn giản chỉ là thế, thế mình học mà mình học Cho nên á, chúng ta thấy rằng là các con chim mà con thực lạc mà nó qua cái bóng tại đạo này thì quý Phật tử thấy ngày nào mà muốn nghe cái gì hết thì làm sao mà không không tin tới được cái gì. Hát nghe con lần nó về tối nay thế nào mà không về một Phật này. Hoặc là sáng thức dậy cũng lên cho cái tiệm để tu mà. Nhưng mà bao ngày sau nó có chưa biết là phải không? Nghe cái gì hết. Nhớ cái nghĩ, nghĩ đến tu, phải không? À, tu thì nó có kết quả. À, cho nên nào là chim bằng à khóc nước ăn vỏ thá lợi cho nên tật già như vậy ngày đêm sáu ngòi họ ba người mình trở lại trở tự thấy à, mà chúng ta trong cõi đó nghe cái tiếng chim hót xong điều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng cúng rồi nghe này mà sao họ niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng chính cái này tức là Phật Pháp Tăng Phật từ đâu là Phật thấy được Pháp này. À, từ đâu mà chư tăng thành tựu thì giác ngộ và có chứng đạo quả từ pháp này mà thành tựu. Chứ nên pháp này là con đường của an lạc siêu thế, con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh hằng, con đường đưa đến sự thông dong tự tại rút ráo trọn vẹn. Không đi đường này thì đi đường nào? Ta là những cái người mà đấy đem cả cuộc đời của mình thực hiện đó. Cho nên với Phật tử đó, nghe ba mươi năm trời đạo ra đều sanh tâm niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Ông chớ nghĩ rằng cái giống như đó thiệt là do tội báo sanh ra phải đâu, điều là do cái gì? Đức Phật A Di Đà đó, thần lực của ngài, đại nguyện của ngài quá hiện ra để làm cho cái tiếng pháp được tiên lưu. À, Pháp Âm á, luôn luôn không có gián đoạn ở trong cái thế giới của Ngài. Pháp Âm không có gián đoạn ở trong cõi đường này. À, cho nên á, quý Phật tử thấy làm sao trong tâm của chúng ta đừng có để Pháp Âm gián đoạn. Phải nhớ điều Pháp Âm. Quán xét thân mình, thấy rõ cuộc đời vô thường tạm mở, trống rỗng. À, từ cái chỗ đó thì quý Phật tử thấy là Pháp Âm lúc nào á Pháp Âm hãy điều hành thắng bị thế gian thần luôn luôn thường niệm như vậy. À, vừa rồi mình tập ra Nha Trang á, đi ra ngoài biển đi đi nằm ở bên bờ biển á, xong rồi cái tòi nó nghe sóng biển và thật sự mình nghe sóng biển á, không biết quý vị có biển động không, chứ mình nghe cái tiếng chóng đầu sóng thấy á, mình nghe là như là đến cuốn vỡ cả cái tâm địa của mình nghe rướng á, sóng nó đánh lên cái đó mình nằm cái chú bị đầu điện tắt luôn năm giờ sáng đi ra đi 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 cái nằm ra tấm điện thì quý vị tự thấy nó đánh một cái nó lên khoảng chừng năm bảy phút. À, thì vậy là tạt mình vô, cái vô tới bờ luôn. Con cái chú lăn hò càng hò đẻ luôn. Sống rất là mạnh, hãy điều hành thì tâm mình à, khi mà điện pháp của cái năng lượng có gì đó đánh tạt hết. À, những cái rác dưới trời như biển rác là biểu trưng cho người nào? Mình nhận thương sợ, yêu ghét, muốn làm la, sân hận, si mê, hờn thua, đúng sai, phải quay hay dở, tốt xấu. Gặp cái hãng điều ăn đó rồi nằm phạt vô bờ biển nằm một cái chơi đi ra ngoài này dơ biển luôn đó có được cái tiếng kia bị dính tập luôn luôn á có hãng điều ăn dương hơn cái âm thanh của thế gian cho nên mỗi ngày điều của thế gian phải mỗi ngày thì người ta để cho đó phát âm á nó được tiên lô bất tận liên tục không có giải tỏa trong tâm của mình. À, thì như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy được luôn luôn có tà ảo ở trong lòng của mình, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sao lại bớt cõi nước và cây đà gió nhẹ thổi động, các ngàn cây báo, mành lưỡi báo, vang ra cái tiếng vi diệu, tiếng trăm nghìn nhạc âm cùng một lúc hòa nè, quý Phật tử thấy rất là đặc biệt nè, gió nhẹ thổi làm lay động các cái hàng cây à, các cái hàng cây nó có những cái mảnh lưới mà trên mảnh lưới đó toàn là đính cái gì đứng gì vàng bạc xa từ mã não than mô hổ bắt chân châu thì nó thổi ở trên lai động phát ra những cái âm thanh à pha rồi đó diễn ra những cái tiếng rất là vi diệu giống như 100.000 thứ âm nhạc cùng một lúc cộng lên. Tiếng đó là tiếng gì? Đó là tiếng tầm. Từ trong cái pháp chánh pháp của Đức Phật à, tiếp nhận được. Rồi từ ở trong cái pháp âm nó có cái sự chuyển hóa, có làm rung động tất cả tế bào trong cơ thể của mình. 81.000 lỗ thì làm tất cả huyết quản, tất cả kinh mạch à, tất cả những tế bào trong cơ thể mình chấn động bởi cái pháp âm vô cái hải điều âm của chánh pháp là rung động tất cả tế bào trên cơ thể lên đầu đầu của mình tự nghe cái pháp mà tới chỗ nào nó cao cao mà trung theo cái bệnh của mình nó thắng vô tự mình rung động lên cho nổ da gà lên cho có đầu đầu có họ coi là tự nó chảy vô là lúc đó tức là 100.000 loại âm nhạc cùng một lúc qua là tấu lên thấy không à, chấn động hết rõ bên cõi cực lạc thì như vậy là ngay thân tâm của mình chấn động hết rõ đó là thế giới của tâm, thế giới của quần chấn động vào cái pháp tâm vô thường của Đức Thế Tôn này, ta phải làm cho đạt. Nó cứ gọi là cái pháp vô ngã của Đức Phật. Nó làm cho tâm chấn động này. Ta hiểu gì đấy là đó là nói bên trong, còn nói bên ngoài á, cái người tiếp tu á, luôn luôn bám víu gì của từ khổ tâm vô ngã á, người còn tự nhìn thấy mọi sự mọi vật quý vị sẽ thấy tất cả những âm thanh nó trở thành một đại nhạc hội của đại tự nhiên, tất cả tiếng đều thành nhạc âm hết, tất cả tiếng đều thành nhạc âm. Mà nếu mình không biết tu được lạc thì mình sẽ bị cái khổ, tất cả tiếng tiếng động thấy bực mình á, lâu lâu có bị không? Và lúc mình đang bực mình á, tiếng xe thấy cũng bực mình, cái tiếng điện thoại đang nghe thấy cũng bực mình, có bực mình thấy không? À, cái tiếng nhỏ lắm.
Nó mới ngày hôm qua kia nó làm đi chia sẻ vào báo của Nha Trang ra đạo tràng kiến thị 100 người tôi muốn tôi cỡ là người là nghe pháp là rất là quan mỹ và